Đời người có sanh ắt có tử, thời kỳ giáng sanh của tín nữ lại vật đã đến. Sư tỷ hiệp, tỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong, phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ lại vật, hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm, sau khi lão tín nữ giáng sanh, niệm tiếp 8 giờ nữa. Niệm xong, mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư tỷ hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng: "Má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi, nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích, khiến cho Vạn Thành và con Ngọc con dâu biết sửa lỗi lại tu hành." Đang lúc đó, bỗng nhiên băng băng băng, ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai, mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra là cây súng săn để ở trong tủ áo trong phòng của em trai Vạn Thành bị cướp cò, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài, đến cái mùng trên giường. Mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng 5 năm đó là trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát hỏa, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy tờ quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của sư tỷ hiệp, vẫn còn nguyên phong, chưa bốc ra, không có bị cháy hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Vạn Thành tên là Ngọc, lúc đó đang ngồi trên ghế mây dựa dưới hành lang, bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là vì bị giật mình quá mà hôn mê. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tiêm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì A Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng: "Những lời các vị vừa nói tôi nghe rõ từng câu, muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một dần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A Di Đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A Di Đà bay về Tây Phương." Sư tỷ hiệp liền hỏi cô ta: "Phật A Di Đà hình dạng như thế nào?" A Ngọc đáp: "Giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A Di Đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A Di Đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều." Các vị bằng hữu, Phật pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát hỏa? Tiền và giấy tờ sở hữu nhà đất, tại sao lửa không cháy được? Lại cảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn người mất, khiến cho người con dâu không có căn lành được chính mắt nhìn thấy lâu đến 10 phút. Nếu như chỉ có đốt cây súng, không thấy được kim thân Phật A Di Đà thì không thể độ được A Ngọc phát tâm tin Phật như hiện nay. Riêng một mình A Ngọc chính mắt thấy mẹ chồng giáng sanh, nếu như không đốt tiêu cây súng săn thì cũng không trừ hết được tập khí ác săn bắn của Lâm Vạn Thành đổi ác làm lành. Thật là sự linh cảm kỳ diệu tột bậc. Chúng sanh nổi chìm trong biển khổ sanh tử rất là đáng thương, mong rằng mọi người thật tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật phát tâm bồ đề cứu nhân độ thế, lấy tự thân mình làm chiếc thuyền độ sanh trong đời này, chở khắp hết chúng sanh đồng đến hải hội liên trì. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thứ 72, vong hồn quấn quýt theo quấy phá, niệm Phật được giải oán kết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thuốc A Già Đà trị hết muôn bệnh. A Di Đà Phật lại là đại chú dương, xưng niệm hoan hỷ thì giải được oán kết, gặp dữ hóa lành. Đoạn văn dưới đây chính là câu chuyện niệm A-di-đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá. 5 năm trước, ở một khu đất phồn hoa náo nhiệt ở thành phố Đài Bắc, có một thanh niên phóng xe như bay chở một cô gái đẹp, chạy như dông như gió, lạng lách ẩu tả, đến nỗi cô gái chở phía sau bị té xuống chết cũng không hay. Lúc đó có rất nhiều nam nữ hiếu kỳ vây lại xem. Mọi người đang lúc tội nghiệp cho cô gái này, bỗng có một người đi đến kêu to, "A Tam, A Tam." Trong những người đứng xem, có người tên A Tam liền ứng thinh đáp to, "Tôi đến đây, tôi đến đây." Nguyên vị A Tam này là thợ hớt tóc trong tiệm hớt tóc gần đó. Do vì có khách muốn hớt tóc, cho nên ông chủ cho người học việc đi kêu A Tam về hớt tóc cho khách. Tục ngữ có câu, trời có bão táp không lường, con người có họa phúc trong sớm tối. A Tam, anh chàng thanh niên tốt, sống có khuôn phép này bắt đầu từ tối hôm đó. Sau nửa đêm ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một cô gái đẹp đến rủ anh ta ra ngoài chơi, liền mở cửa sau đi theo cô ta. Đến khi trời sáng, một mình A Tam ngồi ngủ gật dưới cột điện, bị người ta phát hiện mới kêu anh ta thức dậy đi về. Liên tục một tuần lễ như thế, ban ngày làm việc, ban đêm cô gái kia đến dẫn đi chơi, sáng sớm đều nằm ngủ gật trên đất bên ngoài. A Tam tự thấy không ổn, liền bỏ việc về quê. Quê của A Tam trên núi, thôn Đồng Lâm, Bắc Cấu Khanh, Vũ Phong, Đài Trung. Nhà có một mẹ già mù lòa và mấy anh em. A Tam về nhà, qua ngày sau phụ giúp với ông anh cả, dùng xe tải hàng ra ngoài chở hàng cho người ta, đến tối mới về. Bà mẹ liền kêu A Tam đến trước mặt nói, con mỗi lần lúc sắp ra ngoài, mẹ đều dặn dò bảo con ở bên ngoài không nên kết giao tùm lum với con gái. Con lại cứ không nghe. Con mới về nhà ngày hôm qua, hôm nay đã có con gái đến kiếm. Cái tiếng đi mang dài cao gót, lại còn miệng kêu A Tam không ngớt. Mẹ hỏi là ai, muốn tìm A Tam cũng không trả lời. A Tam liền đáp với mẹ mình rằng, mẹ à, con từ nào đến giờ ở bên ngoài, sống có khuôn phép đàng hoàng, chưa từng kết giao với cô gái nào. Tức thời, liền cùng với mấy anh em của anh ta đi tìm kiếm bên trong bên ngoài nhà, đều không tìm thấy bóng dáng cô gái nào. Nhưng tối hôm đó, vào nửa đêm, thì cô gái lại đến cùng A Tam mở cửa sau ra ngoài chơi. Sáng sớm, A Tam lại ngồi ngủ gật dưới gốc cây, thế là lại bị người ta kêu tỉnh dậy. A Tam ở Đài Bắc trong một tuần lễ, mỗi đêm đều bị chuyện như thế xảy ra, nhưng tự mình không biết là thế nào. Bây giờ về ở nhà quê cũng là như thế, không biết có cách gì mới có thể giải quyết. Lúc bấy giờ, ở trên núi thôn Bắc Đồng Lâm, mọi người đều tin thờ một tượng Dương Gia Công. Mẹ của A Tam liền đi mời đồng cốt và thỉnh Dương Gia Công về hỏi bệnh của A Tam là bệnh gì. Thì ra, thần cũng có chút thần thông, thần dựa vào đồng cốt nói, bệnh của A Tam là do 10 ngày trước đây ở chỗ nào đó của Đài Bắc, nhìn thấy một cô gái té chết bên đường. Người bạn trai dùng xe chở cô gái này tên là A Tam. Lúc đó, có người gọi to A Tam, thì vị A Tam này của chúng ta cũng to tiếng trả lời, đến đây, đến đây. Lúc đó, hồn cô gái bị té chết, đang trong lúc mênh mang mù mịt không có chỗ nương, nghe được cái tên A Tam, tức thời quấn theo không buông. Đồng cốt nói tiếp, cách tốt nhất là đưa u hồn của cô ta về Đài Bắc. Mẹ của A Tam lại nói, phải dùng cách gì để đưa? Đồng cốt lại nói, phải dùng hình nộm rơm, tức thời dùng rơm làm thành một hình người, cao khoảng 4 thước tàu, mặc áo đỏ quần đen, chân cũng mang giày, trên đầu buộc một chiếc khăn bông, vẽ mày, mắt, miệng, mũi vào lúc sau nửa đêm. Dương Gia Công với đồng cốt đưa hình nộm này đến bên trạm xe, buộc vào dưới cột điện. Đồng cốt liền đốt rất nhiều giấy vàng bạc ở đó, kêu u hồn ngồi chuyến xe thứ nhất đến Đài Bắc tìm người yêu của mình là A Tam. Hình nộm người con gái buộc ở dưới cột điện, những người qua lại ở xa xa đã có thể nhìn thấy rồi. Ở dưới cột điện có một người con gái đẹp đứng ở đó bất động, đi lại gần, nhìn mới rõ là hình nộm làm bằng rơm, làm cho cô bị giật mình sợ đến hồn bất phụ thể, có thể nói sợ lớn bệnh lớn, sợ nhỏ bệnh nhỏ. Cô gái bị giật mình hoảng sợ té ngã hôn mê đó là một cô nữ sinh cao đẳng năm thứ ba họ Chu tên là A Lập. Sáng sớm, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã phải chạy xe đạp xuống núi, từ con đường thôn Đồng Lâm đi ngang qua Bắc Cấu Khanh, rồi lại từ Vũ Phong chuyển đến thành phố Đài Trung đi học, chuẩn bị thi đại học. Đó là một cô gái trẻ, 19 tuổi, tài năng và học vấn đều giỏi. Chu A Lập, sáng sớm hôm đó, sương mù trắng xóa mù mịt. Xa xa thấy một cô gái trẻ, trong bụng nghĩ lạ quá, còn sớm như vậy mà đứng ở đó làm gì? Đang lúc không biết là cái gì đó, thì xe đã đến qua đó. Vừa xem, biết là hình nộm mặc áo, tức thì lông tóc dựng đứng, đầu cảm thấy to lên như cái đấu, sức khỏe không chịu đựng được nữa, không thể đi học được, lại quay về nhà. Bắt đầu bị bệnh luôn không dậy được, đầu đau như muốn dở, kêu khóc ầm ĩ, muôn phần đau đớn. Trong một ngày, mời về mấy vị đông tây y bác sĩ đều chẩn đoán không ra bệnh. Người dân trên núi nơi A Lập ở này đều tin thờ Thái Tử Gia. Cha của A Lập liền đi thỉnh Thái Tử Gia đến cầu xin đập đồng lên chỉ bảo. Thái Tử Gia này có thể nói là khá thông minh. Ông ta dựa vào đồng cốt nói, cái đầu đau của A Lập thuốc men trị không hết được đâu. Ta cũng không có cách nào trị lành được. Do vì có một con quỷ nữ quấn theo quấy phá, thần không có cách đuổi đi, cần phải thỉnh bậc chân tu đến tụng kinh niệm Phật, siêu độ cho nó thoát khổ. Đó mới là biện pháp rốt ráo nhất. Cha của A Lập lại hỏi Thái Tử Gia rằng, phải đi đến nơi nào để thỉnh bậc chân tu? Thái Tử Gia dựa vào đồng cốt nói, gần thì trước mắt, xa thì ngàn dặm. Cha của Chu A Lập tức thời nghĩ đến sư phụ Phổ Độ ở trên núi đối diện. Em gái của cô Trơn, tức cô Phụng, đã thế phát thọ giới, truyện thứ 27, 28 và 29. Và cô Trơn, hai người là chân tu hành. A Lập vẫn cứ đau đầu chịu không nổi. Cha và anh của cô, hai người liền đỡ cô đi gặp sư phụ Phổ Độ và cô Trơn, rồi nói rõ lại những lời của Thái Tử Gia lên đồng đã nói, xin nhờ giúp cho việc tiêu tai bạc độ. Sư Phổ Độ và cô Trơn tức thời tụng một quyển kinh Di Đà 49 biến chú giảng sanh, tụng chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh mọi thứ 7 biến, hồi hướng bố thí cho nữ quỷ được siêu sanh thoát khổ và cho A Lập một sâu chuỗi, dạy cô cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một câu lần một hột. Lại thuyết minh tiếp, một câu A Di Đà Phật chính là đại chú dương, muốn tránh tà tự mình niệm mới kết quả, tự mình liền có thể tiêu tai khỏi nạn. Do vì tà ma quỷ quái không dám lại gần. A Lập nghe xong, thấy rất có đạo lý, vô cùng cảm ơn. Về nhà liền gắng sức niệm thánh hiệu A-di-đà Phật mãi. Niệm luôn mấy giờ, đầu nhẹ nhàng như thường lúc nào không hay. Ngược lại, mẹ của A Lập kêu to đau đầu, liền kêu A Lập đem sâu chuỗi đến cho mẹ mượn niệm. Cũng lần từng hộp, niệm một câu A-di-đà Phật. Niệm được mấy giờ khỏe rồi, nhưng cái đầu của A Lập lại đau trở lại, lại đòi sâu chuỗi trong tay của mẹ lại niệm. Cha của A Lập liền chạy qua cô Trơn lần nữa, nói rõ sự việc và xin thỉnh sâu chuỗi nữa. Cô Trơn một lần nữa dặn dò ông, niệm Phật không phải tay cầm chuỗi mới có thể niệm được, không có chuỗi và ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào đều có thể niệm. Chỉ ở trong giấc ngủ hoặc đang trong nhà xí thì không thể niệm ra tiếng, nhưng phải nhớ niệm thầm, cũng không phải đợi lúc đau mới niệm. Lúc bình thường không thể là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải niệm, càng niệm càng tiêu tai, tăng thêm phước thọ. Về sau, cả nhà A Lập bình an, đối với sư Phổ Độ và cô Trơn rất là cảm đội ơn đức, và tin sâu Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Chúng ta nói trở lại câu chuyện hình nộm mặc đồ kia, hai ngày nay đứng bất động dưới cục điện, một truyền ra 10, 10 truyền 100, 100 truyền ra 1000. Người trên núi không có người nào dám đi qua đó. Ông trưởng thôn bèn đi đến nhờ cô Trơn nói, các sư cô, cứu người thì phải cứu đến nơi đến chốn. Cái hình nộm mặc đồ buộc luôn ở đó là điều lành ít dữ nhiều. Trong làng không có người nào dám đụng đến nó. Xin các sư cô phát tâm từ bi mở nó ra, đốt bỏ đi để tránh gây ra nhiều tai ương. Xin nhờ, xin nhờ. Sư Phổ Độ và cô Trơn liền nhận lời nói, được rồi, sáng sớm ngày mai bắt đầu làm là được rồi. Qua sáng sớm hôm sau, sư phổ độ và cô Chơn đốt ba cây nhang, hướng vào hình nộm mặc đồ nói: Nữ cô hồn, ngươi ở đây tạo tội nghiệp, hại người tội rất sâu. Chúng ta thương xót cho ngươi, cho nên bây giờ tụng kinh chú, niệm thánh hiệu A-di-đà Phật bố thí cho ngươi, siêu độ cho ngươi thoát ra ba cõi, giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn thoát khỏi cái đau khổ lớn của luân hồi sanh tử. Đây mới là cứu cánh cho ngươi. Nói xong, liền tụng một quyển kinh A-di-đà, chú giảng sanh, chú đại bi, bát nhã tâm kinh vân vân. Lúc niệm lại thánh hiệu A-di-đà Phật, thuận tiện liền mở hình nộm xuống, tháo bung hết toàn thân, lấy lửa đốt, trong khoảnh khắc biến thành một đống tro. Cuối cùng lại hồi hướng rằng, nguyện công đức thù thắng của kinh chú này hồi hướng cho cô hồn được siêu thăng. Tiếp theo, quét đống tro đó xuống khe nước lớn, nước cuốn trôi đi. Từ đó, những người dân nam nữ già trẻ trong thôn Đồng Lâm này đã biết được điều hay tốt của việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có rất nhiều người phát tâm quy y theo Phật. Chuyện thứ 73. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Chuyện ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Trị giảng sanh. Kẻ hậu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại. Thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Trị. Dịch âm: Kim trì hạng đàm tứ biên khai, hỷ thị lâm quân thứ đệ tài. Thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chơn năng thừa nguyện hóa thân lai. Dịch giả tạm dịch: Ao báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng Kháng Trị trở về nhà. Đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, thừa nguyện hóa thân lại ta bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn là vì thương xót quần mê, tùy cơ ứng hóa, dầu là quy nguyên vô nhị mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng, từ khi đại pháp Pháp Phật ở phương Tây, Tây vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa nhiều không thể tính đếm. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Trị, vị liên hữu ở liên xã Đài Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, tức là vào ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nay xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A-di-đà, đồng sanh an dưỡng, và cầu nguyện cho Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh, mãn bồ đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Trị sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày mùng 7 tháng 3 5 năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ, tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp lại mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc giữa lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, Năm 35 tuổi, nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp Sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp. Thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật, ăn chay, và bà đã từng quy y với Pháp Sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Nhân Quốc thứ 38, nhờ lão cư sĩ Lại Luyện Lương giới thiệu được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam, cầu thọ tại gia Bồ Tát giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm vị U Bà Di Bồ Tát giới trọn đời. Từ đó thường đi theo thầy rộng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đài Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị tức là liên kết hữu nghị giữa các ban. Bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng không thể nương nhờ được nguyện lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư. Người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn. Nếu như tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thật, nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây tự sách tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư, đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh, để thường tự nhắc nhở. Bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do vì đầy đủ cả nền tảng Phật và Nho, cho nên Ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trông mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn tịnh độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi, các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản. Trước khi giảng, tự viết bài nháp. Những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản, các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm, mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, khó giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc, lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài, do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Kinh văn Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận được sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa tự bản thân có tâm từ bi tha thiết, thân hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp, khéo giỏi thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp, nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời huyền hoặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy các chỗ giảng dạy đều quy nạp về tịnh độ để hiện bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ, lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin tịnh độ đến dặn hỏi rằng: "Bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem." Bà đáp: "Những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem." Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: "Nói rõ cho một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy." Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế, được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, theo lời dịch giả nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật, thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương, bà khen điều đại hiếu rất mực của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói, Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Tự. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật Pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, con cháu quyến thuộc, được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25, kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi, có được 3 con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi, thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý, chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà, cao thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức dâng lời của Lâm lão cư sĩ y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc tự tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi, được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa. Từ tháng 8 năm Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển. Đến trước khi giảng sanh, tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác, ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sáp nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người nương theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh, có thể nói là rộng kết nhân duyên với Tây Phương được hàng vạn người, và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở ngoài nước xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến. Sách này cảm hóa nhiều người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A-di-đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiện Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói, tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán, pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành nên nhân lúc trẻ, tự biết mình còn lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo, đặt được nền móng niệm Phật. Nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều. Nếu vô thường chợt đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài huân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hằng ngày của bà đã 6 vạn câu niệm Phật mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim cang niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý. Gặp việc nghịch ý Phật lòng, đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ Sư: phải nên phát nguyện, nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về, nếu muốn về liền được, chăn gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện, nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bà đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, bốn vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh lại dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. 1 tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Lại liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu và quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A-di-đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng, 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A-di-đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng, trong khoảnh khắc bà quy tây một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tỳ. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật, đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học, nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật, nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý khế cơ nhất, thật là bản hoài của Đức Thế Tôn, xuất thế độ sanh khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được giảng sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin là có chứng cứ. cấp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật, đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với hai câu: thị tính Tây phương chư thượng thiện, chương năng thừa nguyện hóa thân lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy. Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe, đến đây là hết trọn bộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Namo Ajita. trời.